say, trời đất cũng say. Ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán sự đời. Vì đời bạc tựa như vô. Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền. Ta ôm lòng đất vào tim, say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người. Tình đưa vào biển khơi, sóng nào cướp tận tay tôi. Nhớ những đêm lẻ loi, nhìn phút người vui, nỗi sầu này ai có hay. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Ta biết ta đã già, nên người đã vội bỏ ta. Đêm nay rượu ít mà say, hay say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi.
Chị Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và thưa quý vị, sau đây thì xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Trong tuần qua thì chúng ta đã có đề cập tới nhiều chuyện, mà hôm nay thì có nhiều cái sự yêu cầu của thính giả. Mấy bà vợ than phiền là ông chồng tôi đi về cứ là mượn cớ là đi làm ăn buôn bán, về thì cái nồng nặc mùi rượu, rồi thành ra là mới hỏi tại sao mình không bàn tới cái chuyện mấy ông chồng mà đi nhậu nhẹt, hay là mấy ông chồng cứ là đổ thừa là đi chạy affair, đi làm ký hợp đồng vân vân, để mà chạy tội mà không biết cái chuyện đó có xảy ra là đúng như vậy không. Đó là một cái chuyện đời thường mà vị thính giả góp ý muốn mời Hiền Lương có thể nói về cái vấn đề này không ạ?
Trước khi trả lời câu hỏi của chị thì em xin chào chị, cũng như xin chào tất cả quý thính giả nghe đài hôm nay. Và cũng một cái sự cáo lỗi là hôm nay có bị trễ đi một tiếng đồng hồ. Nhưng mà anh em ở bên cái phần bộ phận họp đã cũng vừa xong, cho nên là xin quý vị theo dõi chương trình thì xin tha thứ. Để tiếp cái câu trả lời của chị thì em nghĩ như thế này nè. Chị nói rằng là nhiều bà vợ có gọi điện thoại vô than phiền là tại sao mấy ông chồng cứ đi nhậu nhẹt rồi về cứ nói là những cái chương trình hợp đồng hay là những cái vấn đề này vấn kia. Thì em nghĩ thì trong tất cả những cái vấn đề đó thì nó cũng có chứ mà là không. Thì thường thường giống như cái người Việt Nam mình hay kể cả những người nước ngoài cũng vậy. Những khi những cái hợp đồng lớn, hợp đồng nhỏ hoặc những cái công việc mà nó có liên quan tới những cái sự việc mà nó đòi hỏi tiếp bước hay là đang suy nghĩ hay là những cái vấn đề mà có thể là một cái dự án nó trong tương lai, thì thường thường người ta có những cái buổi hội thảo, hội họp. Thì hội thảo hội họp thì nó có nhiều cái vấn đề, nhiều nơi thì có thể là cái hội thảo nó thích hợp cho là phải cần bia rượu để mà vui vẻ, để khi mà giao lưu giữa đối tác. Và có những cái cuộc giao lưu chỉ có trên một cái bàn giấy và bằng một tách trà nóng hoặc là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng và bình thường. Thì em không biết là bây giờ chị muốn nói trên cái vấn đề hợp đồng đó nó có đúng hay là không, và là trên cái bia rượu và trên cái trà nước thì nó có những cái gì nó khác nhau.
Thì thưa với Hiền Lương cũng như thưa với quý thính giả, thường thường thì mấy ông về thì nói lúc nào cũng nói anh phải đi, cần đi tiệc này tiệc kia, là vì vấn đề giao tiếp, vì vấn đề làm ăn. Rồi có những cái buổi tiệc là phải đi lỡ thì khi mà qua cái vấn đề mà ngồi trên bàn tiệc ăn uống thì cái nó cái sự mà hợp tác nó là nó dễ dãi hơn chẳng hạn. Thì đàn ông thì thường thường cứ là cái viện lý do là lúc nào cũng là vì chuyện làm ăn, chuyện mình phải tới đi gặp gỡ tiệc tùng này nọ. Vì vậy nên là theo với Hiền Lương thì thứ nhất là cái điều đó là có đúng hay không, là mấy ông là khi mà nói chuyện đi ăn nhậu thì nói là tôi mắc đi nói chuyện để làm ăn, và nhiều khi họ nói rằng là đi ký hợp đồng cũng phải là phải đến cái nơi mà nhậu nhẹt như vậy thì người ta mới vui, người ta mới nghĩa là ký một cách nó dễ dàng hơn.
Thì ra là vậy.
Dạ, thì như vậy thì có đúng hay không, hoặc là đó là chỉ cái viện cớ thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta giống như là cũng buộc họp mà những người cần gặp nhau để mà nói chuyện á, thì nó không phải cần như rượu bia chẳng hạn, thì nó sáng suốt hơn, thì không biết là có đúng không. Thì thưa với quý vị, trong lúc đó thì cái câu hỏi đó Nam Anh với đưa lên thì có một cô tên là Mai Phương. Dạ, thì cô nghe vậy cô cũng muốn là đóng góp trong cái chương trình hôm nay về thưa Mai Phương qua cái vấn đề này, thì Mai Phương có ý kiến đóng góp gì ạ?
Thứ nhất thì Mai Phương cũng xin kính chào quý vị. Là theo Mai Phương nghĩ đó thì là không những người đàn ông không, mà đàn bà hình như cũng có. Sao ở những cái nơi như là ở ngoại quốc đây, hải ngoại đây, thì cái công việc làm ăn không những đàn ông mà làm ăn, đàn bà là cũng làm ăn, cũng giao tiếp, cũng có những cái ký kết, nghĩa là như chính bản thân của Mai Phương khi đi làm á, Mai Phương không có giao tiếp như là hồi nãy chị Nam Anh với chị đây nói. Nhưng mà khi mà mình đi làm công tác xa thì có những cái mà mình đi xa đó thì mỗi bữa ăn buổi tối là những cái bữa ăn để đấy mình để mình nói chuyện, để mình làm chuyện việc cho ngày hôm sau. Thì đó là cũng có những cái buổi họp như vậy. Nhưng mà khi ông xã của Mai Phương đi chung á, thì mình có trước khi đi mình có nói rồi, những buổi tối mình không có thể ăn chung với nhau được, là tại vì cái buổi tối mình đi ăn tiệc là để mình bàn việc làm cho ngày hôm sau. Thì đó là những cái vấn đề là nó thật sự nó xảy ra như vậy. Nhưng mà có những cái mà người đàn ông họ hay viện cớ là đi ký công tác, ký hợp đồng gì đó để nhậu nhẹt và để có thể là có những cái vấn đề khác ở ngoài cái vấn đề ký hợp đồng chẳng hạn. Đó là những cái vấn đề mà mấy chị em mình muốn nói ngày hôm nay, phải không ạ?
Dạ vâng.
Thì wow. Bây giờ mình muốn hỏi chị Hiền Lương như vậy. Thí dụ trường hợp mà người chồng của mình á, lâu lâu họ viện cớ một lần, thì mình theo như mình nghĩ, Mai Phương nghĩ thì có thể là mình tin tưởng. Nhưng mà nếu mà mỗi tháng hay mỗi tuần hay là cái gì đó mà nó cứ xảy ra thường nguyên như vậy thì mình làm cách nào để mình có thể kiểm tra hay là mình biết được để mình ngăn chặn. Và nếu mà trường hợp đó xảy ra thật sự thì mình khôn khéo, cái cách khôn khéo của người đàn bà của mình phải làm như thế nào?
Wow! Trời ơi! Hôm nay hai chị hỏi cái câu hỏi hóc búa quá, em biết thế nào mà trả lời. Thưa hai chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em nghĩ như thế này nè, mình là cái người phụ nữ, thường thường cái mà cái những cái cuộc mà giao dịch mà về cái bia rượu á, thường thường mình không có nhiều bằng đàn ông, cho nên đôi khi mình cũng phải hiểu cho cái người đàn ông và hiểu cái nỗi khổ của người đàn ông. Bây giờ em đứng về phía đàn ông trước đi nha. Thì một cái người đàn ông là thường thường là cái trường cột của gia đình, người ta thường đi ra ngoài phải làm giao dịch và ngoại giao trong các vấn đề giao tiếp trong công việc làm ăn, thì thường thường cái người đàn ông là luôn luôn động cái vai trò là ngoại giao. Thì cái ngoại giao nó là bao gồm cái gì? Bạn bè. Trong cái bạn bè là cái gì? Thì có chút bia, có chút rượu, rồi ngồi nhâm nhi chút xíu, trao đổi nào qua nào lại để cho thư giãn, để cho có một chút xíu hưng phấn và có những cái một chút xíu gì đó gọi là một cái sự hai người có cái sự hợp tác với nhau. Thì đâm ra đôi khi có những cái hợp đồng hay là những cái vụ mà giao dịch thì nó thuận lợi hơn một chút xíu. Cái điều đó là điều đó chắc chắn là sẽ có rồi. Nhưng mà ngoài ra thì có một số anh thì cũng lợi dụng cái dù đó, cho nên là say đà quá chén, hoặc là có thể là trong một công việc nào đó nó không có cần thiết mình phải giao dịch vấn đề như vậy, nhưng vẫn muốn kéo đến đó để mà làm một cái phí vụ mà bắt buộc phải đến đó để mà nhậu nhẹt như vậy, thì cái trường hợp là cũng có.
Ta nói là rượu vào lời ra đó phải không ạ?
Không phải, nhưng mà em nghĩ như thế này nè, thường thường những cái người mà giao dịch trên cái vấn đề mà bia rượu và thịt cá thì nó có một cái phản ứng rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất là khi mà cái đối tác và chính bản thân mình là cái người cần cái sự giao dịch đó, khi mình uống nó vào thì đôi khi cái con người của mình nó không có control được cái điều mà mình có cần nên làm hay là không. Hay là đôi khi có những cái công việc mà nó quan trọng, mà có thể những cái chữ rất là nhỏ bé mà mình không nhìn thấy được, thì khi mà mình đặt cái buộc xuống rồi mà mình kỹ vào nó rồi á, thì thật sự là rất là nguy hiểm.
Cũng, xa gà chết á.
Cũng giống như em nghĩ như hồi xưa khi mà mình còn nhỏ thì mình đi học là mình bút bằng bút chì. Tại vì mình suy nghĩ mình rất là chưa có, rất là nóng nổi, thì có thể viết xong rồi mình có thể tẩy xóa được. Nhưng khi mình lớn lên rồi thì cô giáo bắt mình viết bằng bút mực và bút bi. Thì khi mà bút mực mà mình đã đặt xuống mình kỹ rồi thì không có cái gom nào để mà tẩy nào được hết. Trừ trường hợp là mình xẻ nào đi thôi. Thì trong tất cả các cuộc giao dịch cũng vậy. Nó đều có cái thuận lợi để khi mà mình giao dịch với đối phương. Nhưng khi mình sử dụng những cái trường hợp như vậy để mà mình làm một cái cuộc giao dịch thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống như là cái kích thích của bia rượu, cái nồng độ của nó cao bao nhiêu. Thì khi mà cái phản ứng nó xảy ra bất lợi cho một trong hai người thì nó giống y như là bia rượu. Tại vì á, cái bia rượu, cái nồng độ của nó làm cho cái con người mình nó như thế nào, thì khi mà cái cuộc giao dịch đó không thành, hoặc là những cái hợp đồng nó có bị sai trái, hoặc một trong hai người nó đã bị phá vỡ cái contract đó, thì cái cuộc giao dịch trên bàn bia rượu thịt cá nó cũng giống y như là một cái đối tác của mình nó phản ứng mình như vậy. Cho nên quý vị nhớ là khi mà mình giao dịch thì trong lúc phải tỉnh táo và có những cái cuộc để mà riêng biệt để mà mình giao dịch. Còn ngoài ra thì mình nên cẩn thận trong vấn đề khi mà ký kết bất cứ một cái gì trên một cái bàn bia rượu, đó là một cái điều thật sự là không nên. Đó là mình nhìn là cái vấn đề là như vậy, chứ không phải là vấn đề là ký một cái hợp đồng là không nên uống hoặc là phải như thế này, với cái là không phải. Tại vì bất cứ một cái cuộc giao dịch nào thì nó đều có một cái sự mà hai bên, một cái sự thỏa hiệp. Ngoài cái thỏa hiệp ra, họ còn có những cái lỗi cư xử của một người đàn ông với một người đàn ông. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên chị em cũng nên ủng hộ, không nên là cái vấn đề là phải phàn nàn. Nhưng mình là cái người đàn ông, là một trụ cột trong gia đình. Mình phải biết là cái gì cần lúc nào để mà mình làm cái giao dịch đó, và lúc nào thì mình không nên làm giao dịch đó. Mà cái quan trọng ở đây như là một lời khuyên, rằng là bất cứ những cái gì khi mà mình giao dịch nó như thế nào thì cái phản ứng vấn đề mà đằng sau nó sẽ trở thành như vậy. Cũng giống như là mình cầm một trái banh mình ném vào trong tường thật là mạnh, thì cái sức dội của trái banh nó sẽ phản ứng là giống như vậy. Cho nên quý vị khi nào mà giao dịch trên vấn đề bia rượu thì nhớ một điều, cẩn thận khi mình đặt cái buộc xuống và mình kỹ nó.
Đó là chỉ mới đứng ở phương diện đàn ông, bây giờ phương diện người đàn bà.
Wow. Ồ, thì bây giờ cũng thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu là một người phụ nữ thì thường là không bao giờ giao dịch trên vấn đề là bia rượu. Nhưng khi mà mình sống một cái xã hội rất là hiện đại và có những cái cuộc giao dịch cần thiết, ví dụ như là đến những cái nơi mà có thể là những cái event lớn, có những cái buổi mà hội họp nó mang tính chất rất là lớn, thì thường thường có chút xíu là rượu chát Thịt đỏ là cái chính, chứ không phải là không có có. Nhưng mà có một số người phụ nữ, người ta rất là bản lãnh, người ta có thể ngoại giao, uống 1-2 ly trên cái vấn đề là ngoại giao thôi. Chứ còn cái vấn đề mà để uống say mềm, say mẹt thì em nghĩ em không có có.
Ít thấy.
Ít, rất là ít, cũng có một số người, nhưng mà rất là ít. Nhưng mà thường thường cái người phụ nữ khi mà họ đến những cái cuộc mà giao dịch đó là thường thường nó mang tính chất là một cái sự là mình chấp nhận đến đó để mà ký kết. Nhưng mà trong cái ký kết là như là một cái buổi tiệc ăn. Và trong cái buổi tiệc ăn đó là có một chút xíu men để là sự giao lưu thôi. Còn cái vấn đề mà đều nhậu mà cái kiểu say bè, say bé hay giống như các ông thì thật sự ra không có. Rất rất là ít, chứ không phải là mình nói không có, nhưng mà rất rất là ít.
Nhưng mà vấn đề đây là Mai Phương muốn hỏi chị, trường hợp mình gặp những cái ông chồng mà cứ viện cớ mà cứ đi thường như vậy á, thì những người vợ mình phải nên làm như thế nào, mình phải cư xử như thế nào?
Ồ, cái này thì dễ lắm, rất rất là dễ. Em chỉ cho một chiêu duy nhất thôi. Nếu mà ông chồng mà ông cứ sử dụng cái chiêu này hoài thì rất là dễ. Quý vị cứ nhớ cán là ông chồng thường thường là mãi ngày mãi giờ đi về tại nhà. Cứ bồng một đứa con trên tay nó đang ngủ vào, dắt thêm một đứa con nữa, bắt cái ghế ngồi ngay cửa. Cứ đợi mà chuẩn bị mà cái giờ mà ông về tại nhà, cứ ngồi ngoài đường gì đó, bắt cái ghế ngồi để đợi ông về thôi.
Chị ơi, những người nhậu nhẹt giờ mình đâu biết giờ nào ổng về, chị mà bắt con mình ngồi như vậy mình cũng mệt, mà con mình cũng mệt theo á.
Thì thường thường 9 giờ ổng về thì khoảng 9 giờ kém thì ra mình ngồi rồi.
Rồi mấy người nhậu em nghĩ là còn nửa đêm.
Không sao. Bất cứ một cái loại bệnh gì nó cũng có thuốc để trị hết đó. Cho nên là mình đừng bao giờ, còn mà nếu mà không được có gì, dắt 2-3 đứa con ngồi nó kì ghế ở trong nhà cũng được, để sẵn cái dĩa cơm đồ ăn là đầy đủ đó, ngồi ngủ ngang ngủ dọc đó, ngồi đợi ông về. Cứ lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, bảo đảm cái người đàn ông nó sẽ không bao giờ đi nữa. Đó là cái điều chắc chắn. Đừng bao giờ la hét, đừng bao giờ bước chân tới đó lật bàn đổ ghế, cái điều đó là cái điều không nên. Thứ nhất, cho dù người chồng mình có như thế nào, có hư đốn như thế nào, mình cũng giữ sĩ diện cho chồng mình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cái quan trọng thứ hai là mình là một cái người có cái sự tôn nghiêm, và mình phải giữ lại cái gì cho chính bản thân của mình. Đừng bao giờ tới đó mà nó lá làng lá xóm mà đập bàn đập ghế đổ xô này, không được, cái đó là không nên. Tuyệt đối không nên. Nếu mà chị nào mà làm cái kiểu đó là ông chồng đi càng nhanh nữa. Cho nên tuyệt đối đừng bao giờ.
Chị, cái đó là trường hợp ông chồng mình có thật sự có những cái ký kết và giao, cũng như là ngoại giao để làm ăn. Nhưng những ông chồng mà em đã nói là ông lợi dụng cái vấn đề làm ăn đó mà đi thường, là thật sự những cái chuyện đó nó không có, mà ông vẫn cứ đi để nhậu nhẹt với bạn bè, thì cái đó thì mình phải cư xử như thế nào?
Thực ra cái này cư xử thì nó tùy theo mỗi người. Nhưng mà em thấy thường thường đàn ông mà trời sinh ra là kêu gọi là tự độ tương. Cho nên là một trong những cái tự đó thì mình phải chịu. Cho nên là chỉ có một cái điều duy nhất là cái người phụ nữ phải biết khôn khéo, và mình phải biết nhiều cái kết hợp lắm. Bây giờ ông muốn đi nhậu dễ lắm, mời hết bạn bè về nhà tôi nấu cho nhậu, cứ chịu khó nấu đi, mời về nhà nấu đi, nấu liên tục đi, là coi như là sẽ không nhậu nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái người phụ nữ của mình á, là thường thường khi nào cũng là cằn nhằn, đừng có cằn nhằn. Cứ càng càng nhằn là nó uống càng nhiều, mà nhậu càng nhiều thêm nữa. Tuyệt đối không được càng nhằn. Chị nói rất là đơn giản. Lúc người ta bình tĩnh, lúc người ta không say, mình nói rất là bình thường. Nói là cái vấn đề quan trọng nhất là cái sức khỏe. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề ảnh hưởng đến con cái. Mình chỉ nhậm hai cái vấn đề đó rồi mình nói một cách rất là bình thường, từ tốn, cho cái người chồng của mình hay là người bạn đời của mình hiểu rằng là cái vấn đề ăn uống là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà lâu lâu một lần thì ok, còn mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần á, đôi khi con cái á, nó học hành, nó nhìn cái gương của người cha như vậy, nó buồn, nó không có vui. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, cái điều khi mà mình nhậu nhẹt là mình vui ở trên đó thôi, là cái lời nói của mình là bia rượu nó nói, chứ không phải là mình nói. Nhưng mà cái ảnh hưởng trực tiếp là chỉnh bản thân mình. Mình nhậu đến một cái lúc mà chuẩn bị retire, có nghĩa là không làm được nhiều nữa, và là hơi xế chiều rồi thì bắt đầu cắn bình là mày phạt ra. Mà cái khi mà cắn bình là phạt ra, mình là cái người trực tiếp chịu ảnh hưởng của cái cắn bình đó. Và là không có bất cứ một cái người nào họ có thể ở bên cạnh mình để mà chăm sóc cho mình. Đó là cái điều chắc chắn. Tại vì cái người vợ họ đã quen nhìn những cái tình cảnh của cái người chồng say sưa về nhà làm cho cái gia đình nó như thế nào. Cái điều đó là cái điều mà người phụ nữ họ đã chịu đựng rồi. Tại vì họ vì cái gì? Vì tương lai của những đứa con, vì cái tình cảnh của xã hội, hay là vì cái gia đình mà người ta họ có thể chấp nhận được cái điều đó. Nhưng mà đến cái lúc mà một lúc nào đó con cái nó bắt đầu trưởng thành rồi á, thì cái người phụ nữ họ sẽ có một cái suy nghĩ rằng là họ sẽ muốn rời xa cái người đàn ông đó. Có nhiều khi em thấy có nhiều cái trường hợp như thế này. Cô kia cô mới nói rằng là em ly hôn. Cái bác nào mày la mày nói rằng là tại sao hai tụi bay sống với nhau là 20 mấy, gần 30 năm tại sao ly hôn? Thì cái người phụ nữ nói là tại vì cổ đời con cổ lớn ăn học ra trường rồi bắt đầu cô mới ly hôn. Tại vì cái cuộc sống như vậy là một cái địa ngục mà cô không chấp nhận được, mà cô chỉ hy sinh cho những đứa con của cô rồi bắt đầu cô mới ly hôn. Thì quay về lại cái người đàn ông đó là một cái sự hối tiếc, là một cái điều mà khi mà họ đi qua mà không bao giờ biết trân trọng, và họ không biết quý và không biết cái giá trị cái người bạn đời ở bên cạnh mình, họ phải chịu đựng rất là nhiều thứ, thì đến lúc đó thì quá muộn. Cái vấn đề quá muộn thì không có bàn cãi là cái lỗi do mình làm ra, cái con đường của mình lựa chọn, mà cái vấn đề ở đây là bắt đầu bình bắt đầu nó phát sinh ra từ đó. Thứ nhất, cái bình nó phát sinh ra là do cái tâm lý. Khi một cái gia đình tan nát thì một cái người đàn ông cái tâm lý nó bị rất là nặng, thì cái tâm lý nó bao trùm lên thì cái bắt đầu cái bình nó rất là nhanh. Cho nên là quý vị, nhất là nam giới, nên cẩn thận về cái vấn đề mà ăn nhậu quá đa. Có nghĩa là mình được quyền ăn nhậu, sống một cái cuộc sống theo cái sở thích của mình, đó là mình được quyền, nhưng đừng có quá đa quá. Khi mà đọt quả đa ra rồi, nó dẫn đến cái vấn đề gia đình hay là con cái hay là sức ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là lớn. Em nghĩ là như vậy.
Khi mà, sorry chị, như chị nói đó, người con lúc nào họ cũng coi như là lấy bố mẹ làm tấm gương. Thì bây giờ xin hỏi chị, nếu mà đứa con của mình nó theo cái tấm gương của người cha, mình thấy trước mắt là nó bắt đầu trên cái, khi mà đi làm nó cũng bắt đầu ra bắt đầu đi uống rượu uống bia để ký những cái ngoại giao như vậy, thì người mẹ là bố phận người mẹ, thì mình phải làm như thế nào để khuyên con mình?
Cái câu hỏi này em thấy là cũng hay. Thường thường mà cái đứa con của mình á, khi mà nó sống trong cái vòng tay của một người mẹ người cha, khi nó bắt đầu nó mới bước chân ra khỏi cuộc đời để mà nó tự lập á, thì thường thường cái kinh nghiệm nó không có nhiều. Nhất là cái sức tuổi trẻ nó rất là hậu thẳng, nó luôn luôn là tự nghĩ rằng là nó có bản lĩnh và cái sự hậu thẳng của nó rất là cao độ. Mình làm cha mẹ thì thường thường phải để ý tới con mình, những cái cuộc giao lưu, những cái cuộc mà rượu chè bé bẹt, thì trong cái vấn đề rượu chè bé bẹt nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là trong cái công việc của đứa con của mình, nó có những cái gút mắt, có những cái khó khăn nó không vượt qua được. Đôi khi nó cũng là nó uống cho thật say rồi bắt đầu nó mới về nhà. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta, nhất là các phụ huynh lớn, là phải để ý. Cứ nghĩ rằng làm một cái công việc bên ngoài, một cái sự giao dịch, nhưng mà thật chắc không có phải như vậy đâu. Đôi khi nó có những cái nỗi buồn, những cái áp lực cao ở trong cái công việc, ở nơi làm hay là ở ngoài xã hội, mà nó phải như vậy để mà khi nó trở về nhà, để cho nó ngủ một cái giấc, cho nó quên đi những cái vấn đề mà nặng nề như vậy. Chứ không phải là đôi khi nó không phải là một cái cuộc giao dịch. Thường thường em thấy giống như những lớp trẻ mà ở tại Mỹ á, hầu như không có xài cái kiểu cuộc giao dịch đó. Chỉ có ở Việt Nam mình thì có, chứ còn ở bên Mỹ hầu như không có. Tại vì cái ý thức của đứa trẻ nó sống ở bên Mỹ theo cái lối sống á, nó thường thường nó khác hơn là những em ở Việt Nam. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Còn nếu mà mình thấy người chồng của mình á, mà giống như là uống rượu, cái là giống như hũ chì mà có con sâu rượu ở trong máu rồi, thì nhiều khi mình cũng cần phải giúp đỡ cho cái người đó ra khỏi cái trường hợp mà say xỉn đó. Thì có những cái chương trình mà giúp đỡ cho người ta cai rượu hoặc cai thuốc. Thì mình nghĩ những cái người, hình như những người Việt Nam mình họ có cái đầu óc họ không có có chấp nhận cái đó dễ hơn là những người ngoại quốc. Dạ. Thì như vậy thì mình phải làm sao để thuyết phục cái người đó vô mấy cái chương trình đó để giúp cho họ là cai rượu hoặc là cai thuốc chẳng hạn.
À, chào thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Chị nói cái câu nói này em nghĩ rất là khó. Không có bất cứ cái gì khi mà mình tập nó rồi mà mình lại bỏ hết. Tại vì khi mình tập luyện nào mình uống rượu rất là khó khăn. Tự nhiên mình uống rồi tự nhiên bị mình bỏ. No, ai mà chịu bỏ cái chuyện đó không được. Chỉ còn một cái điều duy nhất là cái ý thức của mọi người. Khi mà họ lớn tuổi, họ có những cái bệnh hoặc là họ lớn tuổi, họ ý thức được là mình phải cần giảm bớt hay là như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là rất là dễ. Đưa tất cả các chương trình những cái người mà cần lục phủ ngũ tạng đang nằm chờ chết. Đại hết đứa chồng coi. Đó là cái điều hay nhất. Còn mà bây giờ ông còn muộn chết sớm thì dễ lắm. Đó. Nắm người. Trong người ông còn được nắm mọn. Bạn nắm mọn nó đi. Cho hiện đi. Là ông cũng có ít nhất cả 100,000 đô. Ông còn làm không? Vẫn có ích cho xã hội. Vẫn giúp được nắm người sống. Và giúp được tiền cho vợ con muộn. Thì coi như là trao luôn nguyên. Nguyên cái đó đi. Thì cái người đàn ông họ sẽ suy nghĩ lại và họ có những cái điều mà họ cảm thấy họ sợ. Họ sợ mất đi cái gia đình, họ sợ tất cả những con người khi sinh ra và lớn lên ai cũng rất là sợ cái mạng sống của mình. Ngay chính cha mẹ ruột của mình sinh đẻ mình ra, cái sự yêu thương của mình rất là cao lớn. Nhưng đến khi mẹ mình chuẩn bị mất đi, mình không thể nào chết thay mẹ mình. Đó là cái điều dứt khoát không bao giờ có. Hay là chỉnh đứa con của mình cũng vậy. Cái sự hy sinh của mình là bằng cái tình yêu thương. Nó khác. Vậy là cái sự hy sinh bằng cái sự thay thế chết đi cho một con người. Đó là một cái điều rất là có. Là không phải là dễ có. Tại vì là cái đó là chỉ có trên cái phim ảnh. Hoặc là trên đời thường có thể là có một cái người họ hy sinh vì cái người đó. Tại vì một cái sự giao kết và một cái sự như thế nào đó giữa cái mạng sống này và mạng sống kia là một, thì họ có thể sử dụng cái đó. Còn bất cứ một cái người nào họ cũng đều sợ cái mạng sống của họ sống chết như thế nào. Cho nên thường thường cái người ăn quan trọng nhất là cái người phụ nữ. Mình phải biết là cái người chồng mình lý do như thế nào mà rượu chè bê bết như vậy. Có thể là thứ nhất là cái hôn nhân của mình, thứ nhất là nó không có được hạnh phúc. Nhưng mà họ vẫn đậm chìm trong cái gia đình là tại vì họ không thể nào thoát ra được. Là bởi vì cái hoàn cảnh của gia đình, hoàn cảnh xã hội hay là công việc. Cái vấn đề thứ hai là người ta đậm chìm trong cái sự say sưa này kia cái nọ. Họ bị quá sức là nhiều cái sự áp lực, cơm áo gạo tiền. Mà mỗi ngày họ phải kiếm tiền ở bên ngoài rất là cực khổ. Mà họ buồn, họ không thể nào mà chia sẻ ngoài vợ ngoài chồng là tại vì đó là một cái điều họ không muốn cho người thân phải lo lắng. Và cái vấn đề thứ ba là cái người đàn ông đó họ uống say sưa như vậy, họ có một cái nỗi khổ riêng của họ. Họ không thể nào nói ra bên ngoài biết được là cái người đó như thế nào. Cho nên mỗi chúng ta đừng bao giờ nghĩ một cái người đàn ông mà uống say sưa bê bẹt như vậy á, là họ là một cái người không có tốt. Nhưng mà mình phải hiểu là nó như thế nào. Nếu mà mình là một cái người bạn đời là nên cố gắng phải hiểu là cái người đó là như thế nào. Chứ còn dạ mà bây giờ mà mình nói rằng là ồ, cái ông đó là ông cứ say sưa bê bẹt như vậy là cái người đã không tốt. Giống như em nói một cái chuyện rất là điển hình cho chị nghe, là em là cái người thấy rất là thực tế. Có một cái người đàn ông này khoảng 50 mấy tuổi thôi, ngày nào cũng say sưa bê bẹt, mà từ cái club ở bên DC là trở về rồi coi như là ghê gớm lắm. Rồi cái người vợ mày la làng la xóm, con cái là coi như là nguyên cả một cái gia đình là bỏ bê luôn. Cứ nói ông ra là hồi xưa là ăn học ra 4 năm đại học ra, rồi đi làm việc cũng đàng hoàng lắm. Sau tự nhiên bị bạn bè rủ rê, xong rồi ăn nhậu, rồi đi đến các vũ trường, thậm chí có hút chích luôn. Rồi trai gái coi như là đàn đụng, coi như là một cái người, từ cái người ăn học rất là giỏi, cuối cùng trở thành là một cái người là không ra gì hết. Thì có một hôm đó, thì tất cả các xe cổ đó là tới nhà thông báo là người này là bị bắn chết tại cái vũ trường luôn. Mà là coi như là chết trong cái tình trạng là coi như cũng say sưa, không có biết gì hết. Đó là một cái nỗi đau nhất cho gia đình và những cái người thân, và kể cả bạn bè nó đều xá lạnh hết. Tại vì một cái người học quả rất cao mà đi ra làm việc đàng hoàng mà tại sao bây giờ mà trở thành như vậy? Thì người đời người ta nhìn như thế nào và bạn bè nhìn thế nào, mà chỉnh ngay trong gia đình vẫn là coi như là ruồng bỏ luôn. Nhưng mà quý vị có biết đâu không? Đó là một cái người đang làm nhiệm vụ. Cái đó là cái điều đó là mình biết sự thật. Là tại vì cái người đó là một cái người bạn đồng nghiệp thêm một người nữa. Và cái người đó đã tiết lộ một cái điều bí mật ra cho một cái người, một cái người bạn gái. Sau khi mà vợ con ruồng bỏ rồi á, thì mới là tiết lộ cho cái người bạn gái cũ á, hồi xưa của cái người này nghe. Cái người đã mới nói tình cờ thôi, nói với em là rằng là cô ta là sống quen biết anh này từ thời cái học sinh cho đến khi lớn, và là cái lý tưởng của anh là một cái người sống về lý tưởng, sống cho cái lý tưởng của anh, cho nên khi mà cuối đời chết không có mang bất cứ một cái gì vinh quang, chỉ là tủi nhục và một cái người là coi như là tàn phế. Nhưng mà quý vị có biết rằng á, những cái cuộc thâu đêm suốt sáng, những cuộc nhậu nhẹt chơi bời như vậy là cái người đó đang làm nhiệm vụ. Nhưng mà không may là bị sơ suất trong cái vấn đề như vậy mà bị bắn chết tại đó luôn. Nhưng mà thật rất là cái cuối cùng cái kết là gì? Nhà tan cửa nát, không có gì hết. Chỉ là một cái huy chương nằm trong lòng của những cái người làm việc và chỉ có được công nhận trong chính phủ thôi. Đó là một sự tội mặt không được công khai ra bên ngoài. Thì biết đâu được một cái người như vậy họ đang làm việc. Cho nên tất cả những cái gì khi mà mình nhìn nhận về một người chồng hay là về được những đứa con, những anh em của mình khi nào mình bị trong một tình trạng như vậy, thì mình nên lưu ý cái quá khứ, một cái quá trình đi của cái người đó, và tự nhiên nó phát sinh ra như vậy thì mình phải tìm hiểu là lý do, nguyên do vì từ sao. Cho nên là đừng bao giờ mà làm những cái điều mà càng làm như vậy thì người đó càng đau khổ. Tại vì họ cái đau khổ họ không nói ra được mà họ phải đắm chìm trong cái men rượu. Đó là một điều mà quý cô là đừng có nên làm, nghĩ đó là điều xấu. Nhưng mà đúng rồi, chưa chắc là sự thật. Nhưng mà có một cái điều mà cái người đàn ông á, mà họ hay uống rượu và họ có nhiều cái nỗi buồn á, thường thường đàn ông á, là bị cái ảnh hưởng của gia đình. Cho nên quý cô làm ơn đừng có nghĩ rằng là đàn ông là lỗi hết, là bé bẹt, mà là cái điều là do người phụ nữ để cho cái người đàn ông họ buồn đến nỗi mà không thể nào chia sẻ được với ai, chỉ có mượn một hai chén rượu để mà uống
giải sầu.
Giải sầu. Đó là cái điều chắc chắn.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta hôm nay nghe được đề tài cũng rất là liên quan tới đời sống của chúng ta, và nhất là cho mấy ông nhậu nhẹt. Vâng, và thì để kết thúc chương trình thì xin mời Hiền Lương, vì chúng ta đã hết giờ rồi.
Ồ vậy hả? Ồ, trước khi kết thúc chương trình thì xin thưa cho hai chị cũng như là xin thưa tất cả quý thính giả. Theo em nghĩ thì cái cuộc sống thì nhất là mình đang sống ở một cái nước rất là xã hội và rất là văn minh. Tất cả các buổi tiệc, giao lưu, hội họp, các những cái điều mà mình muốn để mà đạt được những cái điều trong tương lai thì thường thường có những cái cuộc giao dịch bên ngoài, thì trà, thì bia rượu cũng là một cái điều mà không thể nào mà mình chối bỏ nó được, nhất là về nam giới. Nhưng mà cũng có những cái cuộc giao dịch rất là lớn, có nhiều cái công trình rất là vĩ đại, nhưng mà họ có thể ngồi trên một cái bàn giấy và mời những tách trà nóng uống với nhau, và một cái cuộc giao dịch rất là thành công. Tại vì cái sự thật cái trà nữ nó cũng mang tính chất tùy theo cái nguyên tắc của đối phương, cũng giống như là mỗi cái tính cách của mỗi con người khi mà họ giao dịch trên cái vấn đề mà cái công việc của họ, thì cái trà nữ thì thường thường nó cũng nhẹ và nó rất là an nhàn, cũng giống như là bất cứ những cái hợp đồng được hay không được thì hai bên đối phương nó cũng xử lý với nhau một cách rất là an nhàn, nhẹ nhàng, cũng giống như trà và nữ. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Vâng, cảm ơn Mai Phương đã đến với trong chương trình hôm nay, và chúng ta đừng qua nhiều câu chuyện thì chúng ta cũng học hỏi được như vậy thì những người mà có chồng hay uống rượu hay tìm ra nguyên do may ra thì không còn đau khổ. Đau khổ nữa. Dạ vâng. Dạ xin mời Hiền Lương gửi lời chào thính giả.
Trước khi mà chia tay với hai chị ở đây cũng giống như là quý thính giả, thì em xin còn một lời chia sẻ cùng tất cả quý thính giả, rằng là tất cả những cái điều gì mà mình nghĩ nó là cái mặt xấu thì thật sự nó chưa chắc gì là xấu. Mình phải luôn luôn ở bên cạnh cái người bạn đời của mình. Khi mà người ta uống rượu rất là nhiều thì mình nên cố gắng tìm hiểu và có những cái lời khuyên cho cái người bạn đời của mình, cũng giống như là mình nên nhìn lại chỉnh bản thân của mình để mà sửa đổi những cái điều mà không nên làm để cho cái người bạn đời mình buồn đến cái mức độ như vậy. Thì đó là cái điều mà mình cũng nên nói tới tất cả các vị thính giả.
Hình như hôm nay Hiền Lương đó, về phía đàn ông nhiều hơn đàn bà nha.
Không, em nói chị á, cái cuối cùng cái người đàn ông á, họ hơn người đàn bà một cái điểm rất là hay. Cái người đàn bà mà khi mà giận người đàn ông là tức giận, trời ơi, la từ bên nội tới bên ngoài nghe hết, từ bà con chủ bác bạn bè ai cũng biết hết. Nhưng người đàn ông là rất là hay. Khi người đàn ông người ta buồn một cái điều gì người ta không thể nào nói ra được, người ta chỉ uống một hai chai bia hay là một hai ly rượu để là người ta họ thẩm sâu trong cái suy nghĩ của họ, và họ luôn luôn giữ cái im lặng. Đó là một cái điều rất là hay.
Tại họ bận uống rượu thì họ không nói.
Không phải, người ta uống rượu thì có cái thưởng thức riêng, có một cái hay, chứ không phải là không hay. Em bây giờ cũng vậy, em đang tập uống rượu chát đó. Nếu mà uống rượu mà chỉ uống đều mỗi buổi tối mà rượu chát rất là tốt, chứ không phải là xấu đâu. Nhưng mà đều quý chị thì làm ơn nhớ là coi như quan tâm mấy anh chút xíu.
Thứ nhất, đừng có đầy nghiến mấy anh,
đừng có cằn nhằn, rồi đừng có cứ coi thằng chồng mình là như một cái ống nghiền rồi say bè say bẹt. Không, mình là người đàn bà, làm cách nào để cho ổng trở thành là một cái người mà coi như bỏ bớt cái đó thì mới là giỏi. Còn mà để cho ổng đi luôn mất tiếp thì thôi, cái đó thì thôi miệng bàn tới.
Vâng, thưa quý vị, vì thời lượng đã hết, chúng tôi phải xin chia tay cùng quý vị và xin hẹn với quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Chào Hiền Lương.
Dạ,
chào Mai Phương.
Dạ, em xin chào hai chị, cũng như chào tất cả các thính giả.
Đêm nay rượu ít mà say, hay say vì hiểu lòng người. Ta cầu mong kiếp sau này được làm cỏ dại xanh tươi.